Không biết quý ông bà anh chị em nghĩ như thế nào, nhưng mà mới quay qua quay lại, chúng ta sắp sửa qua năm mới rồi. Chúng ta năm 2009 đã qua hơn 90%, chỉ còn vài phần trăm nữa, chỉ còn vài 20 mấy ngày nữa là chúng ta sẽ đến năm mới. Và mỗi lần vào khoảng thời gian này thì tôi thường xét lại chính mình, đời sống của mình, và tạ ơn Chúa là tôi thấy Chúa ban phước vô cùng trên cuộc đời của tôi, gia đình tôi, công việc Chúa. Tôi rất là vui thỏa lòng. Không biết quý ông bà anh chị em thì như thế nào? Khi nhìn lại năm 2009, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Thấy có thỏa lòng, có vui về những điều nó xảy ra trong cuộc đời của mình hay là không? Hay là mình nói, phải chi tôi làm kiểu kia thì đỡ biết mấy. Dầu quý vị được phước hay không được phước trong năm 2009, bởi vì tôi muốn mỗi người trong chúng ta hãy nhìn lại 2009 và làm thế nào để chúng ta sống trong 2010 một cách thật là phước hạnh, vì đó là điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Nhưng mà dầu chúng ta được phước hay không được phước đi nữa, cuộc đời của chúng ta được thành công hay là thất bại đi nữa, nó hầu hết là nó dựa trên những cái quyết định trong cuộc đời của chúng ta. Những quyết định của chúng ta nó đem chúng ta đến ngày hôm nay. Cuộc đời của chúng ta như thế nào là dựa trên những cái quyết định của chính mình. Không phải người khác quyết định cho chính mình, nhưng mà mình quyết định cho chính mình. Sở dĩ tôi bây giờ tôi sống với nhà tôi, vợ tôi, bởi vì tôi quyết định cưới nhà tôi. Nếu tôi quyết định không cưới nhà tôi, chắc bây giờ tôi có thể cưới một người khác. Quý vị có mặt ngày hôm nay, quý vị cũng quyết định làm điều gì đó, cho nên quý vị mới có thể có mặt ngày hôm nay được. Buổi sáng này nếu quý vị không quyết định đi nhà thờ, bảo đảm giây phút này quý vị không có mặt ở trong nhà thờ ngày hôm nay. Cho nên nói một cách tóm tắt, tất cả những cái quyết định trong đời sống của chúng ta, nó đem lại những cái kết quả trong đời sống của chúng ta, giàu tốt hay là không tốt. Cho nên trưa hôm nay tôi muốn cùng với quý vị học về một người mà cái quyết định của người này nó đã ảnh hưởng tất cả những người sanh ra trên thế gian này, từ trước cho đến cuối cùng. Và quyết định của người này, trong cái quyết định của người này, tôi ước mong rằng chúng ta rút tỉa được những cái bài học mình có thể áp dụng cho mình trong những ngày còn lại của 2009 và trong 2010 sắp đến đây. Câu chuyện được xảy ra, anh Thảo vừa đọc cho chúng ta ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Eva quyết định nghe lời ma quỷ, cho nên chúng ta thấy cả nhân loại bị ảnh hưởng vì cái quyết định của bà. Dù rằng bà không nghĩ là cái quyết định của bà ngày hôm đó nó đem cái sự thảm họa không thể tả đến cho tất cả những người trong nhân loại này. Nhưng mà sự thật nó đã xảy ra. Nói về một khía cạnh thì cái phần kinh thánh này trong Sáng Thế Ký đoạn 3, chúng ta thấy Chúa cho chúng ta thấy được cái sự sa đọa của con người. Chúa tạo dựng nên con người một cách hoàn hảo. Chúa để con người ở trong một cái vườn địa đàng hoàn hảo. Nhưng mà bởi vì con người không vâng lời Chúa, cho nên tất cả mọi sự nó thay đổi. Từ cái hoàn hảo, nó trở nên cái tệ vô cùng. Tội lỗi lan tràn khắp nơi. Và con người bị xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em đọc lại cái phần Sáng Thế Ký đoạn 3 này, quý ông bà anh chị em sẽ thấy đây là một cái phần Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng hậu quả hay là kết quả của những sự quyết định trong cuộc đời của chúng ta. Adam, Eva đã quyết định làm theo lời của ma quỷ, cho nên đây là điều chúng ta cần nhớ, cần để ý. Đó là gì? Không những nó ảnh hưởng cuộc đời của ông bà Adam và Eva, nhưng mà nó ảnh hưởng với tất cả những người sau đó nữa. Đôi lúc mình làm điều gì sai trật, mình phạm tội cùng Chúa, mình không vâng lời Chúa, mình nghĩ ô không sao, chỉ có mình tôi mà thôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tội lỗi nó không có chỉ là ảnh hưởng chính mình, nhưng mà nó ảnh hưởng tất cả những người khác nữa. Nếu tôi quyết định tôi không tôn thờ Chúa, thì cái quyết định đó nó không những ảnh hưởng chính mình tôi, nhưng mà ảnh hưởng luôn cả vợ tôi, nó ảnh hưởng luôn cả con của tôi. Và nếu tôi quyết định tôi tôn thờ Chúa, ta và nhà ta chỉ thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời mà thôi, thì cái quyết định của tôi nó sẽ đem lại một ảnh hưởng rất là tốt, không những cho chính cuộc đời của tôi, nhưng mà luôn cả vợ tôi, luôn cả con của tôi nữa. Và nếu tôi đi xa Chúa, nếu tôi rời khỏi Chúa, nếu tôi sống theo cái chương trình của tôi thay vì chương trình của Chúa cho cuộc đời của tôi, thì cái quyết định đó nó sẽ đem đến những cái hậu quả không thể lường nổi cho vợ tôi, cho con tôi và cho những người gần gũi tôi nữa. Cho nên ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 ở đây cho chúng ta thấy được những quyết định trong cuộc đời của chúng ta nó ảnh hưởng vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Và chúng ta có mặt được ngày hôm nay là vì những cái quyết định của chúng ta, chứ không có phải là tự nhiên nó xảy ra như thế này. Ở đây chúng ta thấy ma quỷ nó hiện thân là một con rắn. Nó đến nó cám dỗ bà Eva. Nó là ma quỷ, là đại kẻ thù xưa nhất của Đức Chúa Trời. Thay vì nó giúp đỡ chúng ta trở nên một người tốt đẹp, quyết định đúng, nó luôn luôn 110% nó tìm cách để nó làm cho chúng ta quyết định sai lầm, có những cái lựa chọn sai lầm. Thay vì nó khích lệ chúng ta vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, nó tìm cách nó làm cho chúng ta, nó kích thích chúng ta, làm cho chúng ta nghi ngờ lời của Chúa. Ở trong câu số 1, lời của Chúa, quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh mở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 1, lời Chúa phán như thế này: Vả trong các thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Nó nói cùng người nữ là Eva: Mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Cái lời đầu tiên mà ma quỷ đưa đến với con người đó là nó gieo cái hạt giống nghi ngờ lời Chúa vào lòng của con người. Đó là điều chúng ta cần phải để ý. Mỗi lần chúng ta nghi ngờ lời của Chúa, chúng ta biết đó không đến từ một nguồn tốt, nhưng mà đó là một cái cách quỷ quyệt mà ma quỷ nó đưa vào đầu của chúng ta. Dĩ nhiên khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta có những cái câu hỏi, chúng ta hỏi nhau, chúng ta đặt nghi vấn, đó là điều tốt, không có gì xấu cả. Nhưng mà khi chúng ta đến với lời Chúa với cái sự nghi ngờ trong lòng, ma quỷ, cái điều đầu tiên nó đến với bà Eva là gì? Nó kêu mà chi, Chúa có thật sự nói như vậy không? Chúa, không biết ngươi có nghe đúng hay là không? mà chi? Nó gieo cái sự nghi ngờ vào trong đầu của chúng ta. Ma quỷ nó dùng cái strategy này, nó cái cách này, không những lúc khởi đầu, lúc Adam và Eva, nhưng mà ngày hôm nay nó cũng còn sử dụng liên tục. Nhiều hội thánh Chúa từ trước đến giờ tin lời của Chúa, bây giờ đặt ra những cái câu hỏi, đặt ra những cái nghi vấn, chẳng hạn như về hôn nhân. Đức Chúa Trời có thật sự nói rằng hôn nhân là chỉ giữa người nam và người nữ thôi hay sao? Hay là hôn nhân có thể là hai nam, hai nữ? Mà chi nó đặt cái sự nghi vấn vào lòng của con người? Có thật sự Đức Chúa Trời nói rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu và chỉ qua Đức Chúa Giêsu, không có thánh thần nào khác, không có Phật Thích Ca, không có Mohammed, không có thần thánh nào có thể cứu được con người, ban cho con người được thiên đàng, cứu con người ra khỏi hỏa ngục? Chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ và chỉ một mình Ngài mới cứu được con người ra khỏi tội, ban cho con người thiên đàng được hay sao? Nó đặt cái sự nghi ngờ vào lòng của con người. Lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, Đức Chúa Giêsu nói: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nhưng mà ngay cả hội thánh, những hội thánh lớn, bây giờ họ lại đặt cái câu hỏi, họ hỏi ngược lại như vậy. Có phải Chúa Giêsu là con đường duy nhất không? Nghi ngờ lời Chúa. Có phải địa ngục nó khủng khiếp giống như là Kinh Thánh nói hay không? Hay là một nơi mà nó cũng ok, nó không đến nỗi tệ lắm? Hay là có thể là cũng không có địa ngục nữa? Có nhiều người, ngay cả tin Chúa, họ tin rằng không có địa ngục. Đó là điều ma quỷ nó gieo vào trong lòng của con người. Sự nghi ngờ lời Chúa, luôn luôn chất vấn lời Chúa. Và đó là một trong những chiến thuật quỷ quyệt nhất mà ma quỷ nó dùng, mà nó thắng rất là nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ quyết định y chang giống như bà Eva quyết định. Nghe lời ma quỷ, nghi ngờ lời Chúa. Và ma quỷ biết rằng khi chúng ta nghi ngờ lời Chúa, có nghĩa là sao? Nó kéo chúng ta xa cách Chúa. Mà khi mà nó kéo chúng ta xa cách Chúa rồi, thì nó ăn thịt chúng ta rất là dễ. Và nó biết rằng khi mà chúng ta xa cách Chúa rồi, có nghĩa là chúng ta xa cách sự thương xót của Ngài, xa cách cái sự bảo vệ của Ngài. Sự chăm sóc thương xót của Chúa giống như một cái dù thật là lớn như vậy, cho những người nào biết vâng lời Chúa. Nhưng khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta nghi ngờ Chúa, chúng ta ra khỏi cái dù thương xót, ra khỏi cái dù yêu thương, ra khỏi cái dù bảo vệ của Chúa, nó có thể ăn thịt chúng ta một cách dễ dàng. Và cuộc đời của chúng ta sẽ tệ hại, thảm khiếp. Nó biết được điều này. Cho nên, ở đây chúng ta thấy Adam và Eva không vâng lời Chúa, vâng lời ma quỷ, và điều xảy ra là gì? Bị đuổi ra khỏi sự bảo vệ của Chúa, ở trong cái vườn địa đàng sung sướng sung mãn khi ông bà vâng lời Chúa. Nhưng mà khi ông bà vâng lời ma quỷ, nghe cái sự nghi ngờ, cái do hạt giống nghi ngờ ma quỷ gieo trong lòng của Adam, của Eva, Eva đã phạm tội và mất đi cái sự bảo vệ, mất đi ơn phước của Chúa trong cuộc đời của Adam và Eva. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, trong những quyết định của cuộc đời của quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em quyết định như thế nào? Nhìn lại 11 tháng đã qua của năm 2009, mỗi lần quý ông bà anh chị em quyết định làm điều gì đó, quý ông bà anh chị em dựa trên điều gì? Quý ông bà anh chị em dựa trên lý trí của mình, trí thức của mình, kinh nghiệm của mình, hay là quý ông bà anh chị em dựa trên lời của Chúa? Chỉ khi nào Adam và Eva vâng lời Chúa thì ông bà mới còn được ở trong vườn địa đàng. Chỉ khi nào ông bà Adam biết vâng lời Chúa và khước từ những cái sự nghi ngờ của ma quỷ gieo vào lòng của ông bà, thì lúc đó ông bà mới được ở trong vườn địa đàng. Khi nào ông bà không vâng lời Chúa dạy, lúc đó không còn được ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình nữa. Cho nên ma quỷ nó dùng một cái phương cách rất là quỷ quyệt, nó gieo cái sự nghi ngờ vào lòng của chúng ta về lời của Chúa. Quý vị có nghi ngờ lời Chúa không? Quý vị nói, tôi đi nhà thờ thường xuyên, tôi đâu có nghi ngờ lời Chúa đâu. Thiệt không? Làm sao mình biết mình không nghi ngờ lời Chúa? Có phải mình đi nhà thờ thường xuyên là mình không nghi ngờ lời Chúa không? Chưa chắc. Mình biết được mình không nghi ngờ lời Chúa khi mình làm theo lời Chúa. Không phải khi mình biết được lời Chúa rồi mình để qua một bên là mình không nghi ngờ lời Chúa đâu, thưa quý vị. Mình biết được mình không nghi ngờ lời Chúa, mình biết được mình không bị rớt vào cái bẫy quỷ quyệt của ma quỷ khi mình làm theo lời Chúa. Khi mình quyết định những điều gì, mình dựa trên lời Chúa thay vì dựa trên khả năng của mình. Trong một khía cạnh khác, chúng ta thấy, tôi trở lại một chút, quý vị nói, tôi không vâng lời Chúa là tôi nghi ngờ lời Chúa, phải như vậy ha? Đúng như vậy. Bởi vì nếu mình tin cậy lời Chúa, mình không nghi ngờ lời Chúa, mình sẽ vâng lời Chúa. Mình áp dụng lời Chúa trong đời sống. Còn nếu mình không vâng, mình không tin cậy lời Chúa, mình sẽ không vâng lời Chúa dạy. Và một cái khía cạnh khác ở đây chúng ta thấy được, đó là ma quỷ nó gieo vào trong lòng của Eva, nó cho Eva thấy rằng bà có thể quyết định những điều tốt đẹp cho đời sống của bà, không cần phải dựa trên Chúa, lời của Chúa, không cần phải vâng lời Chúa. Nó tới nó nói với Eva như thế nào? Eva ơi, những cái trái Chúa mà chi Chúa nói là không được ăn cái trái, những trái cây trong vườn không? Chúng ta thấy đây là cái điểm mà nó gieo tư tưởng sự nghi ngờ vào lòng của Adam của Eva, và đồng thời gì, nó nói sai trật lời của Chúa. Nó sai trật chỗ nào? Chúa chỉ nói như thế nào? Chúa nói đừng có ăn trái cây trong vườn, phải không? Không. Chúa nói ngươi được phép ăn tất cả những trái cây trong vườn, chỉ có một cây ở giữa vườn mà thôi. Ma quỷ thì nó nói ngược lại, nó kêu mà chi Đức Chúa Trời nói không được ăn những trái cây trong vườn, phải không? Rồi đây chúng ta thấy ma quỷ nó rất là quỷ quyệt cái chỗ này. Nó quỷ quyệt là như thế nào? Nó cho chúng ta thấy được một điều, đó là Chúa không có công bằng. Chúa rất là ích kỷ, Chúa giữ lại cho Ngài. Chúa không có muốn mình trở nên biết những điều mà Chúa biết. Mà nó không có cho chúng ta thấy được rằng cả những điều quý báu khác Chúa cho trong cuộc đời của Eva. Chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2, Chúa cho Eva được tất cả mọi sự. Mà ma quỷ nó không có nói cái đó. Nó chỉ nói một điểm là Chúa không cho mà thôi. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta nhiều lúc cũng vậy. Chúa ban cho chúng ta quá nhiều điều trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ tới một điều nào chúng ta thiếu đó thôi. Chúa cho chúng ta được cơ hội sống ở Mỹ. Chúa cho chúng ta cơ hội có được cái đời sống rất là tốt đẹp ở Mỹ về y tế, về học vấn, vân vân. Nhưng mà chúng ta bị cái bệnh gì đó, chúng ta bị cái gì mà mình kẹt đó, mình xin Chúa hoài mà thấy không được trả lời. Mình cứ nhắm vào cái chỗ đó, mình kể đó Chúa không công bằng với đó, đó Chúa ích kỷ với con, đó Chúa, nhưng mà mình không biết ơn về tất cả những điều khác Chúa ban cho mình. Và đây là điều mà ma quỷ nó tìm cách để nó lừa gạt Eva. Nói tới cái cây đó, nó không có nói, ô phải Chúa cho ngươi hưởng tất cả mọi sự phải không? Nó không bao giờ nó muốn Eva biết điều đó. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nó không bao giờ muốn chúng ta biết những gì, nó không bao giờ muốn chúng ta suy nghĩ về những phước hạnh Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ tới cái mà Chúa không cho, mà chúng ta tuần vừa rồi, Chủ nhật vừa rồi chúng ta có học đó. Những cái mà Chúa không cho cũng là những phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta, mà ma quỷ nó không có cho chúng ta thấy được điều đó. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta để chúng ta cẩn thận cái chỗ này. Bởi vì một người chỉ thấy những điều gì mình không có thay vì thấy những gì mình có, người đó sẽ trở nên một người không biết ơn. Con của quý vị chẳng hạn, nó ở nhà nó cứ nghĩ tới, ô con xin cái đó mà ba không cho con, cho nên con không chơi với ba nữa, con không thích ba nữa, dầu rằng con không nói nhưng mà lòng của con không có thương ba đâu. Nhưng mà nó quên rằng mình đã thọ thai nó, đã nuôi nắng nó, đã yêu thương nó, làm đủ thứ mọi sự để cho nó được sống lớn lên trên đời này. Nó không còn thấy cái đó nữa. Chúng ta cẩn thận khi quyết định những điều trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy để ý chỗ này. Ma quỷ nó chỉ cho chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta không có, rồi nó cứ làm cho chúng ta khó chịu về những điều đó, rồi chúng ta không có biết ơn Chúa. Chỗ này chúng ta thấy trong câu chuyện này, ma quỷ nó nói với Eva rằng người có thể tạo ra, làm ra những điều tốt đẹp cho chính mình, không cần vâng lời Chúa. Chúa nói không được ăn cái trái cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn. Ma quỷ nói sao? Ăn đi, người sẽ trở thành giống như Thượng Đế. Chỗ nào Chúa nói không thì ma quỷ nói có. Chỗ nào Chúa nói được thì ma quỷ nó nói không, luôn luôn là như vậy. Chúng ta cẩn thận điều đó. Lời Chúa, một trong 10 điều răn của Chúa, Chúa nói như thế nào? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngày Chúa nhật là ngày nghỉ để thờ phượng Chúa. Nhưng mà ma quỷ nó thường gieo trong đầu của chúng ta thì như thế nào? Không sao đâu, không cần phải giữ cái ngày đó thờ phượng Chúa. Không cần. Hễ mà có cái gì vui ở ngoài đó, có cái gì đó, party by night hay là gì đó tới đây, trúng cái giờ này thì cứ đi. Chứ thờ phượng Chúa không có cần thiết. Đó là chiến thuật của ma quỷ, đó là chiến thuật quỷ quyệt của ma quỷ mà rất tiếc, rất tệ hại, đó là nhiều lúc chúng ta nghe. Rồi chúng ta nói tại sao cuộc đời của tôi không có phước hạnh gì cả? Tại sao cuộc đời của tôi bế tắc như thế này? Chúa cho chúng ta cái cách rất là đơn giản. Mạng lệnh của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, không phải để làm cho quý ông bà anh chị em bị kẹt cứng, không có tự do. Nhưng mà mạng lệnh của Chúa, như chúng ta học ở trong trường Chủ nhật ngày hôm nay, là gì? Nó đem chúng ta đến sự tự do. Chúng ta coi World Cup đá banh quốc tế sắp sửa xảy ra vào tháng 6 sắp đến, phải không? Tôi biết nhiều người chúng ta biết Mỹ sẽ đá với ai rồi. Đá với Anh, Algeria, vân vân, right? Tới lúc đó đá với nhau mà quý ông bà anh chị em thử nghĩ thử. Không có, người ta hai bên đá với nhau không có cần trọng tài gì hết. Chúng ta thấy hấp dẫn không? Rồi đá hả? Không có luật lệ gì hết. Ai muốn đá cái gì thì đá. Chúng ta có muốn coi không? Không ai muốn coi cả, dầu rằng các cầu thủ đá rất là hay. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Đá banh trở nên hay, hấp dẫn, nhiều người yêu mộ bởi vì họ phải đá theo luật của nó. Và những mạng lệnh của Chúa nhằm mục đích đem cuộc đời của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta qua cách chúng ta sống theo mạng lệnh của Ngài. Không có ai nói là cái trận đấu đó đáng thưởng, đáng tặng cái trophy, cái cup của thế giới bởi vì cái trận đá đó đá không có luật lệ gì hết. Chúa muốn ban cho chúng ta những cái trophy, những cái huy chương đời đời, phước hạnh đời đời khi chúng ta đá, nếu mà dùng cái chữ đá, theo luật của Chúa. Chứ đừng có bao giờ nghĩ là chúng ta sao Chúa đưa chúng ta những cái luật như thế này để làm cho cuộc đời của chúng ta bị bó buộc. Không phải, để đem cho chúng ta sự tự do thật sự. Đó là lý do mà Chúa nói rằng khi các ngươi biết lẽ thật là lời của Chúa, các ngươi được tự do. Ở đây cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được rằng cách duy nhất để chúng ta có được một năm 2010, một năm phước hạnh, một năm đầy ý nghĩa đáng sống là khi chúng ta quyết định, những quyết định trong cuộc đời của chúng ta dựa trên lời của Chúa. Không có cách nào khác. Còn nếu chúng ta quyết định theo cái ý của mình, theo cái sức của mình, theo cái khả năng của mình, chúng ta biết ê chề sẽ xảy ra. Chúng ta thấy nhiều lần trong Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 11, con người sao? Quyết định, những cái quyết định trong đời sống của họ dựa theo cái khả năng, cái sức, cái ý của họ. Họ làm gì? Sáng Thế Ký đoạn 11, họ làm một cái tháp Ba Bên. Họ nói họ muốn làm một cái tháp cao đến tận trời. Bởi sức của tôi, bởi khả năng của tôi. Không có màng gì tới Chúa cả. Chuyện gì xảy ra? Chúa đã đến, Chúa phá hủy tất cả mọi sự. Họ nằm bẹp trước mặt Chúa, không ra gì cả. Và ở trong Daniel đoạn 4, nói về một vị vua rất là nổi tiếng, đó là vua Nebuchadnezzar. Ông vua này, ông lên làm vua. Khi mà ông lên tới tột đỉnh cái quyền hạn của ông rồi, ông trở nên rất là kiêu ngạo. Ông thấy thành công quá. Ông nghĩ ông phải trở thành một thượng đế, người khác phải thờ ông như là một thượng đế. Chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại Daniel đoạn 4, quý ông bà anh chị em sẽ biết Đức Chúa Trời đã làm cho vua Nebuchadnezzar, một người, một vị vua đầy quyền năng, oai quyền, nhưng mà cũng đầy sự kiêu ngạo, đã trở thành một con súc vật phải sống ở ngoài đồng 7 năm liên tục. Tay chân, móng chân mọc ra giống như là súc vật như vậy. Phải ăn cỏ, không có được ăn mấy cái món ăn của con người. Phải sống ở ngoài đồng như là một con súc vật 7 năm trời. cho tới khi nào Kinh Thánh nói vua Nebuchadnezzar nhận rằng chỉ có Thượng Đế và chỉ có một mình Ngài là đấng phải tôn thờ, phải vâng lời, phải sống theo, và Ngài là đấng muốn làm gì thì làm. Con người không có quyền, không có quyền đi theo cái sở thích của mình, nhưng mà phải sống theo con đường của Thượng Đế. Khi Nebuchadnezzar đã nhận thức điều đó, Chúa đã cho ông trở thành người trở lại. Cho nên ở đây thưa quý ông bà anh chị em, con đường duy nhất để chúng ta đạt được những phước hạnh trong cuộc đời của mình, con đường duy nhất để chúng ta có được một năm phước hạnh, đó là vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Châm ngon, câu gốc của chúng ta, một câu gốc rất là ngắn ngủi, Châm ngon đoạn 29 câu 18b. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Hãy giữ gìn luật pháp. Ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thai. Tạ ơn Chúa. Người nào vâng lời Chúa, người đó có phước vô cùng. Hay là nói cách ngược lại, ai không vâng lời Chúa chẳng có phước hạnh gì cả. Tóm lại ở đây chúng ta thấy, khi Adam và Eva vâng lời Chúa, quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa, ông bà được ở trong vườn địa đàng, được phước hạnh không thể tả. Khi Adam và Eva vâng lời ma quỷ, không vâng lời Chúa, họ bị đuổi ra và sống một cuộc đời bất hạnh. Không những họ mà thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng với tất cả nhân loại. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta để ý cái chỗ này. Tôi ao ước rằng ai trong chúng ta cũng có một năm phước hạnh, để chúng ta chuẩn bị cho năm phước hạnh đó. Chúng ta hãy sống theo lời của Chúa dạy. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ gặt lấy những cái thảm họa trong cuộc đời của mình. Không những chính mình mà thôi, nhưng mà những người chung quanh chúng ta nữa. Và khi Adam và Eva không vâng lời Chúa, chúng ta thấy nhiều điều rất là kỳ cục. Họ suy nghĩ, họ làm cái gì cũng thấy trật lắc hết. Họ phạm tội cùng Chúa, họ không vâng lời Chúa, họ quyết định đi theo con đường ma quỷ, chuyện gì xảy ra? Họ không những bị Chúa phạt, nhưng mà họ lấy gì? Họ lấy gì? Lấy lá họ che người họ lại. Họ nghĩ là Chúa không thấy. Thấy vô duyên không? Có nhiều lúc mình không vâng lời Chúa, mình làm nhiều cái điều rất là vô duyên, thưa quý ông bà anh chị, mà mình không biết, mình nghĩ là tốt lắm. Chúa thấy, Chúa biết tất cả, mọi sự đều phơi trần trước mặt Ngài. Ông bà lấy đồ che lại. Rồi tới có cơ hội khác chúng ta sẽ học nữa. Rồi đổ lỗi người này người khác. Chúa nói, Eva, tại sao ta nói ngươi không có được ăn cái cấm mà người ăn? Bà nói sao? Không phải con chứ? Không phải con rắn, con rắn Chúa để gần con, nó làm cho con ăn chứ không phải là con. Ngày nay thì chúng ta như thế nào? Con yếu đuối vậy là vợ con đó chứ. Con yếu đuối là chồng con đó. Con yếu đuối là bởi vì ông A bà C gì ở trong hội thánh cứ làm cho con chọc tức con, là nói xấu về con. Rồi Chúa đến với Adam thì Chúa nói là sao? Ai đã biểu ngươi ăn cái đó? Ông cũng không nhận lỗi ông. Ông nói, người nữ mà Chúa để cho con, cũng không có nói là vợ mình nữa. Người nữ đó chứ. Đổ lỗi cho người khác. Chúng ta thấy khi chúng ta không vâng lời Chúa rồi, khi chúng ta quyết định theo cái ý của mình, theo cái đường lối của ma quỷ rồi, chúng ta làm nhiều cái điều rất là lăng nhăng, rất là tệ hại, rất không có ra cái gì cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta trong những ngày còn lại của năm 2009, chúng ta suy gẫm coi thử những cái quyết định của mình nó xảy ra như thế nào, và nhìn vào 2010 Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta khước từ những cái âm mưu quỷ quyệt của ma quỷ, khước từ bản tánh xác thịt của mình và vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa, và chỉ có cách đó chúng ta sẽ có năm 2010 sung mãn, đầy ơn phước Chúa và hoàn toàn được sống trong sự bảo vệ, chăm sóc, tể trị của Chúa như Adam và Eva có được trước khi họ vâng lời ma quỷ. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.